kinh văn. Thứ sử lại hỏi: đệ tử thường thấy các thầy tăng và người tục niệm Phật A Di Đà nguyện vãng sanh về Tây Phương, xin giải rõ cho biết các người ấy được vãng sanh về Tây Phương chăng? Xin ngài phá chỗ nghi này. Giảng. Thứ sử Vi Cừ lại hỏi: đệ tử chúng con thường thấy người xuất gia và người tại gia niệm Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Lượng Thọ, và họ đều phát nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương. Nay con xin thỉnh hòa thượng vì chúng con mà giảng nói, có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương không? Con cúi mong hòa thượng vì chúng con phá tan nỗi nghi ngờ mê hoặc này. Thứ sử Vi Cừ tự hỏi vấn đề này, không phải chính ông ta không hiểu rõ, mà là vì có một số người không hiểu rõ pháp môn này. Họ lấy pháp môn niệm Phật hủy bán thiền tông, nói những người tu thiền ăn no xong liền ngồi ở đó, rốt cuộc là dũng công gì? Chỉ dũng công làm biến mà thôi, không bàn niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương tốt hơn. Người niệm Phật thường hay hủy bán người tỏ thiền như thế, mà người tỏ thiền cũng công kích lại: các ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương, vậy khi không có Phật A Di Đà, người ta niệm Phật nào đấy? Như thế niệm Phật cùng với tham thiền hủy bán công kích lẫn nhau, khiến người ta không biết cái nào là đúng. Vì có nhân duyên như thế cho nên thứ sử Vi Cừ thưa hỏi Lục Tổ Đại Sư. Kinh văn. Sư nói: sử quân hãy nghe cho kỹ, Huệ Năng giải cho. Đức Thế Tôn lúc ở thành Xá Vệ nói kinh về chỗ tiếp dẫn vào cõi Tây Phương, rõ ràng cõi ấy cách đây chẳng xa. Nếu luận về hình tướng và số dặm thì có 10 muôn 8 ngàn, tức là chỉ 10 điều ác và 8 điều tà trong thân. Thế mới nói là xa. Nói xa là vì người hạ căn, nói gần là vì người thượng trí. Xá Vệ Quốc là Tiếng Phạn, Tào Dịch là Phong Đức. Vì người có sự phong phú về ngũ dục tài bảo cho nên gọi tên như vậy. Có đầy đủ ngũ dục tài sắc, danh thực thùy, mà người ta lại có đức đa văn giải thoát. Đa văn tức đọc sách nhiều mà không chấp trước. Tại thành Phong Đức, Đức Phật thuyết pháp dẫn độ, giáo hóa chúng sinh vãng sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương. Kinh văn nói rất rõ ràng, thế giới Cực Lạc cách chỗ này không xa. Nếu theo hình tướng mà nói có 10 vạn 8 ngàn. Kinh A Di Đà vốn thuyết 10 vạn ức Phật độ mà không phải là 10 vạn 8 ngàn. Nhưng Lục Tổ Đại Sư vì để đối trị biên kiến của người đương thời cho nên nói 10 vạn 8 ngàn. 10 vạn ức Phật độ không chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm mà là rất nhiều, rất nhiều. Nếu giảng về tự tánh chính là thập ác bát tà. Thập ác tức là 3 điều ác của thân: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 3 điều ác của ý: tham tâm, sân tâm, si tâm. 4 điều ác của khẩu là những điều ác tệ nhất, tức ỷ ngữ, nói lời ô trọc không thanh tịnh, chuyên nói về vấn đề nam nữ, vọng ngôn, nói láo đặt điều ác khẩu, tức chửi mắng người, lưỡng thiệt, chuyên môn bới móc ly gián, nói chuyện thị phi. Bát tà chính là 8 điều ngược lại với bát chánh đạo, tức là tà kiến, tà ngữ, tà tư duy, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, còn gọi là tà phương tiện, tà niệm, tà định. Thập ác bát tà chính là con đường 10 vạn 8 ngàn dặm. Nói thế giới Cực Lạc Tây Phương ở xa là vì người hạ căn thuyết. Nói thập ác bát tà cách tự tánh chúng ta không xa, đó là thuyết cho người có trí huệ. Kinh văn: người có 2 hạng, pháp không có 2 thứ. Tánh ngộ mê có khác nhau, chỗ kiến giải có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu vãng sanh về cõi Tây Phương. Người ngộ tự tỉnh tâm mình, sở dĩ Phật nói tâm mình tỉnh tức là cõi Phật tỉnh. Giảng: người có 2 loại, đây không phải chỉ người da vàng và da trắng, mà chỉ người có trí huệ và người ngu si. Nhưng pháp không có 2 loại, bất luận người ngu hay người trí đều tu pháp này, cho nên nói pháp vô lưỡng ban. Mê và ngộ thì không giống nhau, nhưng kiến giải có chậm, có nhanh. người mê niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc Tây Phương mà người có trí huệ khai ngộ, tự tỉnh kỳ ý. Cho nên nói lúc tâm thanh tịnh, đó chính là thế giới cực lạc. Nếu ông hiểu rõ thì thế giới cực lạc ngay trước mắt, không phải là 10 vạn Phật độ xa như vậy. Nếu ông không hiểu thì không biết có bao nhiêu ngàn ức Phật độ xa xôi diệu vời. Cho nên nói, lúc mê ngàn quyển thiếu, sau khi ngộ một chữ cũng nhiều. Lúc mê nghiên cứu quyển kinh này, lại nghiên cứu quyển kinh kia, nhưng cũng không rõ ràng sáng suốt. Nếu đã chân chánh giác ngộ rồi, không cần nói nghiên cứu hết thảy kinh điển, thậm chí một chữ cũng là dư thừa. Nhưng điều này cần phải chân chánh hiểu rõ mới tính. Không nên chưa hiểu mà nói đã hiểu, nói tôi không cần xem kinh niệm Phật. Kỳ thực, đó là thứ làm biến, làm bậy. Có người nói với tôi lúc trước xem rất nhiều sách, đó là sai lầm. Nay tôi sách gì cũng không thèm xem. Trong lời nói đó biểu thị ông ta đã thành Phật, cho nên cái gì cũng không cần nữa. Đây thật ngu si đến cực điểm. Căn bổn cái gì cũng không hiểu mà mạo nhận đã hiểu. Giống như lấy nước lạnh pha trà là làm việc vô ích. Dùng nước lạnh pha trà thì làm sao ra trà được? Cho nên những người kỳ khôi trên thế gian này thật là nhiều. Kinh văn: Sử quân, người Đông Phương mà tâm tịnh thì không có tội, còn tuy là người Tây Phương mà tâm chẳng tịnh thì cũng có tội. Người Đông Phương tạo tội niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương, còn người Tây Phương tạo tội niệm Phật cầu vãng sanh về xứ nào? Giảng: Ý của Lục Tổ Đại Sư trong đoạn này là bất luận ông ở Đông Phương hay Tây Phương đều không nên tạo ác nghiệp. Nếu ông tạo nghiệp thì một phương cũng không thể vãng sanh, mà sẽ sanh đến ngạ quỷ phương, súc sanh phương, địa ngục phương. Cho nên nếu ông tu niệm Phật mà muốn vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương cũng phải tu thiện. Tu thiền tông cũng cần phải tu thiện. Không tu thiện, không làm công đức thì không thể thành tựu đạo hạnh của các ông. Lục Tổ Đại Sư nói với Thứ Sử Vi Cự: Sử quân, người Đông Phương chỉ cần tâm thanh tịnh, tức không có tạp niệm, lòng ích kỷ, tự tư, tự lợi, tâm tật đố chướng ngại, tham tâm, sân tâm, si tâm. Nếu không có nhất thiết tà niệm chính là không có tội lỗi. Tuy người ở thế giới cực lạc Tây Phương, nếu tâm không thanh tịnh thì người đó cũng có tội. Nhưng đây là ví dụ. Mọi người không nên cho rằng Lục Tổ Đại Sư nói người Tây Phương nếu tâm không thanh tịnh cũng có tội. Cần biết người ở thế giới cực lạc Tây Phương không giống với người ở thế giới ta bà chúng ta. Họ không cần phải tỉnh kỳ ý, vì tâm của họ vốn là tịnh, không có tham sân si, không có 3 đường ác. Cho nên đoạn này chỉ là ví dụ, không nên lấy Lục Tổ Đàn Kinh làm căn cứ. Nói tâm người Tây Phương cũng không tịnh mà cần phải biết. Tâm người Tây Phương không có sự sai khác giữa tịnh và bất tịnh. Lục Tổ Đại Sư lại đưa ra một ví dụ. Các ông nếu chấp trước người Đông Phương nhất định phải niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, vậy thì người Tây Phương tạo tội niệm Phật, lại cầu vãng sanh vào nước nào đấy? Đây chỉ là một ví dụ, vì người Tây Phương không bao giờ tạo nghiệp tội. Chẳng qua Lục Tổ Đại Sư vì muốn phá chấp trước của người, cho nên cố ý giảng như vậy. Nếu ông ở Đông Phương niệm Phật, muốn vãng sanh Tây Phương, điều trước tiên cần phải không có tội lỗi. Nếu ông có tội, thì không chỉ Tây Phương mà một phương cũng không thể đến được. Và phương đến của ông chính là địa ngục. Cho nên Lục Tổ Đại Sư nói người Đông Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh nước nào? Chẳng lẽ đi đến thế giới cực lạc, vì thế không nên chấp trước như thế? Kinh văn: Người phàm mê muội, chẳng tỏ tánh mình, không biết cõi tịnh độ trong thân, nên mới phát nguyện đông nguyện tây. Còn người giác ngộ giàu ở chỗ nào, tâm địa cũng một mực thanh tịnh tự nhiên. Sở dĩ Phật nói, vô luận ở đâu tâm hằng an lạc. Sử quân, nếu tâm địa mình trọn lành, thì cõi Tây Phương cách đây chẳng xa. Bằng mình cưu mang cái tâm chẳng lành mà niệm Phật cầu vãng sanh, thì ác khó đến cõi ấy. Nay khuyên các thiện tri thức, trước trừ 10 điều ác, tức là đi tới 10 muôn, sau dứt 8 điều tà, ấy là qua khỏi 8000. Niệm niệm thấy tánh thường làm việc công bình, thì đến cõi ấy mau như khẩy móng tay, liền thấy Phật Di Đà. Giảng: phàm phu tục tử không biết tu tự tánh, không biết tự mình trước tiên phải tự tịnh kỳ tâm, chính là tịnh độ. Cho nên phát nguyện cầu sánh Đông Phương, cầu sánh Tây Phương. Nhưng người khai ngộ bất cứ ở nơi nào cũng đều giống nhau. Người này tùy chỗ trú ngủ mà an ổn, ở chỗ nào cũng không có lòng phân biệt. Cho nên Phật thường thuyết: tùy sở trụ, xứ hằng an lạc. Sử quân ngàn, nếu tâm địa không có chỗ nào không thiện, thì sung mãn lòng từ thiện, thì Tây Phương cách chỗ này không xa. Nếu ông ôm ấp tâm không thiện, thường làm những việc không tốt, dù có niệm Phật vãng sinh cũng không đến đó được. Nay ân cần khuyên nhắc các vị thiện tri thức, trước tiên cần phải đoạn trừ thập ác, đó chính là đi 10 vạn dặm đường, sau đó trừ bát tà, đó chính là vượt qua 8000 dặm đường. Nếu ông niệm niệm nhìn thấy bổn tánh của chính mình, thường làm việc công bình chính trực, vậy thì thế giới cực lạc tên nhanh như khẩy móng tay, liền lập tức nhìn thấy Đức Phật A-di-đà. Kinh văn: sử quân, nếu làm 10 điều thiện, thì cần gì phát nguyện vãng sinh? Còn nếu chẳng dứt lòng cố mang 10 điều ác, thì Phật nào tới rước mình? Nếu hiểu rõ vô sanh đốn pháp, thì trong một sát na ác thế cõi Tây Phương. Bằng chẳng hiểu rõ pháp ấy mà cứ niệm Phật cầu vãng sinh, thì đường xa vời vợi, thế nào mà đi đặng tới cõi ấy? Để huệ năng này dời cõi Tây Phương trong một sát na cho các người liền thấy trước mắt, các người muốn thấy chăng? Chúng nhân đều đảnh lễ đáp rằng: nếu thấy cõi ấy thì cần gì phải nguyện sinh? Xin hòa thượng từ bi hiển cõi Tây Phương cho mọi người đặng thấy. Giảng: sử quân, ông tu thập thiện cần gì phải nguyện vãng sanh? Các ông xem, người ta không dám tu thập thiện, nói: tôi vừa làm việc thiện liền có ma chướng. Nhưng ngược lại họ không sợ rằng làm ác sẽ có ma chướng, vì làm ác chính là ma làm, nhưng cũng không sợ làm ác. Ôi con người điên đảo như thế! Nếu ông không đoạn trừ tâm thập ác, thì đầy thân của ông đều là nghiệp tội. Từ đầu đến chân, mỗi gốc chân lông đều chứa đựng nghiệp tội, thì làm sao ông có thể đến Tây Phương được? Phật nào mà đến rước ông làm điều tốt, dù không cầu vãng sanh Tây Phương cũng sẽ được vãng sanh. Nếu ông làm điều xấu xa tội lỗi mà cầu vãng sanh Tây Phương thì cũng không được vãng sanh, vì ông có tội nghiệp trói buộc ông. Tuy nói đới nghiệp vãng sanh, đó chỉ là nói như vậy thôi, ông cần phải tự tỉnh kỳ ý mới có thể được. Cho nên nói Phật nào đến rước ông là kẻ tội lỗi, chỉ biết làm việc xấu xa. Nếu ông hiểu rõ pháp môn đốn ngộ tự tánh vô sanh, thì ông nhìn thấy thế giới cực lạc Tây Phương rất nhanh. Nếu ông không ngộ tự tâm, lại không làm điều thiện, mà chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương, thì lộ trình xa vời thăm thẳm, không có cách nào đến được. Huệ năng tôi cùng với quý vị trong khoảnh khắc sát na dời Tây Phương đến chỗ này, khiến cho mỗi người có thể nhìn thấy thế giới cực lạc Tây Phương, các ông có muốn xem không? Mọi người vừa nghe nói có thể nhìn thấy thế giới cực lạc Tây Phương đều sanh lòng tham, vì thế liền khấu đầu đảnh lễ nói: nếu ở đây có thể thấy, vậy thì chúng con đâu cần phải phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương. Chúng con nay cúi đầu mong hòa thượng đại từ bi khiến cho thế giới cực lạc Tây Phương xuất hiện cho chúng con mọi người đều nhìn thấy. Kinh văn: sư nói, đại chúng, người ở thế gian xác thân của mình là cái thành, con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi là các cửa. Ngoài có 5 cửa, trong có cửa ý. Tâm là cõi, tánh là vua, vua ở tại cõi tâm. Tánh ở thì vua ở, tánh đi thì vua mất. Tánh ở thì thân tâm tồn tại, tánh đi thì thân tâm hoại hư. Muốn thấy Phật, phải ngó vào trong tánh mình mà tìm, đừng ngó ra ngoài thân mà kiếm. Giảng: lục tổ đại sư nói muốn đem thế giới cực lạc dời đến trước mặt mọi người. Hôm qua, tôi cũng hứa đem thế giới cực lạc dời đến Phật giáo giảng đường. nhưng di chuyển tốn rất nhiều thủ tục và phiền phức. Cho nên nay chúng ta lấy nguyên liệu tại chỗ, không dời thế giới cực lạc, mà đem thân của chúng ta biến thành thế giới cực lạc là điều hay nhất. Lục Tổ Đại Sư nói, quý vị thiện tri thức, xác thân của các ông chính là thế giới cực lạc. Tâm ông tịnh thì Phật độ tịnh, Phật độ tịnh chính là an lạc. Tâm tịnh thì không có một pháp ô nhiễm, dù ở trong ô nhiễm cũng sẽ biến thành thanh tịnh, không bị pháp ô nhiễm xoay chuyển. Cho nên nói xác thân của mình là thành. Ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. Năm cửa là chỉ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Trong có cửa ý, trong có ý niệm. Nó có lúc đóng lúc mở, giống như ý có lúc suy tưởng, có lúc không. Tâm người ví như đất, chính là vàng ròng của thế giới cực lạc làm đất. Tánh là quốc vương, tức là Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà trụ ở trong tâm của mình. Lúc tánh hiểu rõ, ông biết tự tánh thì tồn tại, là như như bất động, thường thường sáng suốt hiểu rõ, như như bất động, liễu liễu thường minh. Đó cũng giống như vua ở chỗ này, lúc tánh rời khỏi, vua cũng không còn. Ông năng minh tâm kiến tánh, đó chính là A-di-đà Phật hiện tiền. Lúc tự tánh ở trên thân, thân tâm cũng tồn tại. Nếu tự tánh rời khỏi, thân tâm cũng hoại. Cần phải biết, Phật là tự tánh tu, tự tâm là Phật, tự tánh là Phật. Cần phải ở trên tự tánh dụng công phu mới có thể thành Phật, mà không nên ở bên ngoài dông ruổi tìm cầu. Tự tánh chính là Phật tánh, Phật tánh cũng chính là tự tánh. Phật tánh và tự tánh không hai, không sai khác. Cho nên muốn thành Phật thì cần phải ở trong tự tánh dụng công phu, chính là tự tịnh kỳ ý, tự tịnh kỳ tâm. Cần phải đoạn trừ tất cả tập khí tật xấu. Nếu không đoạn trừ thập ác bát tà và các tật xấu của mình thì không thể nào. Cho nên nói không nên tìm cầu ở ngoài thân. Kinh văn: tánh mình mê tức là chúng sanh, tánh mình giác tức là Phật, lòng từ bi tức là Quán Âm, lòng hỷ xả tức là Thế Chí, lòng năng tịnh tức là Thích Ca, lòng bình trực tức là Di Đà, lòng nhân ngã là núi Tu Di, lòng tà vậy là nước biển, lòng phiền não là sóng trào, lòng độc hại là rồng dữ, lòng dối giả là quỷ thần, lòng trần lão là rùa trảnh, lòng tham sân là địa ngục, lòng ngu si là súc sanh. Giảng: ông không hiểu tự tánh của mình, mê mất đi tự tánh, quên đi tự tánh của ông đó chính là chúng sanh. Nếu tự tánh giác ngộ, giác ngộ chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, cho nên đoạn ác tu thiện, đó chính là Phật. Năng thực hành pháp từ bi, sung mãn lòng từ bi, đó chính là học theo Bồ Tát Quán Thế Âm. Có lần đồ đệ của tôi nói với tôi rằng, từ bi đối với con thật là điều mới mẻ lạ kỳ. Lúc trước con không biết thế nào là ý nghĩa của từ bi. Tôi nghĩ, không những đồ đệ của tôi không hiểu rõ, mà rất nhiều người Tây Phương khác cũng rất xa lạ đối với từ bi. Tại sao vậy? Vì họ không chú ý đến từ bi, cho nên đối diện cũng không nhận thức được Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu muốn nhận thức Bồ Tát Quán Thế Âm, cần phải thực hành pháp từ bi. Vì từ có thể ban vui tất cả chúng sinh, bi có thể diệt trừ cái khổ cho tất cả mọi loài. Từ bi có thể cho người an lạc. Cái vui này là niềm vui chân chánh, mà không phải là những cái vui của thế gian như đánh bài, cá ngựa, khiêu vũ, vân vân. Chân chánh giác ngộ mà không còn làm những việc mũi mê sai lầm, đó mới là sự an lạc chân chánh. Cho nên nói đoạn trừ vô minh, tức là hiển hiện pháp tánh. Vì gọi là Bồ Tát Đại Thế Chí, chính là hỷ xả, hoan hỷ bố thí, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm. Nếu ông có thể từ bi hỷ xả, chính là học theo gương hạnh của Ngài Bồ Tát Đại Thế Chí. Nếu ông có thể tự tịnh kỳ ý, tự tịnh kỳ tâm, phản bổn hoàn nguyên trở về tánh Như Lai Tạng, kiến diệu tánh minh tâm, chân minh giác tánh, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó cũng là năng nhân tịch mạch. Nếu ông có thể công bình chánh trực, không có một chút riêng tư, đối với ai cũng đều dùng tâm từ bi bình đẳng, đó chính là gương hạnh của Đức Phật A Di Đà. Đây đều là ví dụ. ông không nên cho rằng Bình Trực chính là Đức Phật A Di Đà, không nên sanh lòng chấp trước. Nghe kinh, nghe thuyết pháp, sợ nhất là sanh lòng chấp trước. Không nên nói, tôi nghe Pháp Sư giảng công bình chính trực là Đức Phật A Di Đà. Nếu vậy thì ông đã khi dễ Đức Phật A Di Đà. Nếu tâm ông có thể bình đẳng chính trực, đó chính là công hạnh của Đức Phật A Di Đà. Ông nói, đó chính là lời của Lục Tổ giảng, có cái gì mà không thể tin được? Lục Tổ giảng lúc nào, tại sao tôi không nghe được như vậy? Lòng nhân ngã là tu di, có nhân có ngã liền có núi tu di. Người có tướng của người, ngã có tướng của ngã. Người có cái bộ dạng của người, ngã có cái dáng điệu của ngã. Cái bộ dạng này còn cao hơn núi tu di. Tu di dịch là diệu cao. Diệu cao nghĩa là không biết nó cao bao nhiêu, vì nó quá diệu. Cho nên người cống cao ngã mạn chính là tu di. Bình đẳng chính trực ở trên và tu di ở đây đều là ví dụ. Đó là kêu ông ở tự tánh nhìn thấy Đức Phật A Di Đà, ở tự tánh thấy tất cả tật xấu. Lòng tà vậy là nước biển, lòng phiền não là sóng trào. Tà tâm của ông giống như nước biển lớn, ông có phiền não chính là biển xanh sóng. Sóng nhỏ thì rất bằng phẳng an tịnh không có thanh âm, sóng lớn dâng cao 10 trượng thì có thể cuốn thuyền lớn vào tận đáy biển. Giống như đại phiền não của người thì có thể che phủ cả ánh sáng trí huệ. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận, không nên sanh phiền não. Lòng độc hại là rồng dữ, có sống thì sẽ phát sinh nguy hiểm, đó chính là độc hại. Độc hại chính là độc long. Cho nên ác long ở Long Cung lúc muốn mời khách liền nổi sóng lớn, mời tất cả mọi người trên thuyền đến Long Cung ăn tiệc, uống long tụ. Lòng dối giả là quỷ thần. Người phàm phu nói, tôi không tin có quỷ, tôi không tin có thần vì không nhìn thấy. Căn bản không cần nhìn thấy, vì nó chính là hư vọng mà. Ông nhìn nó làm cái gì? Dù có nhìn thấy cũng là sanh sóng. Sóng nhỏ thì rất bằng phẳng an tịnh không có thanh âm, sóng lớn dâng cao 10 trượng thì có thể cuốn thuyền lớn vào tận đáy biển. Giống như đại phiền não của người thì có thể che phủ cả ánh sáng trí huệ. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận, không nên sanh phiền não. Lòng độc hại là rồng dữ, có sống thì sẽ phát sinh nguy hiểm, đó chính là độc hại. Độc hại chính là độc long. Cho nên ác long ở Long Cung lúc muốn mời khách liền nổi sóng lớn, mời tất cả mọi người trên thuyền đến Long Cung ăn tiệc, uống long tụ. Lòng dối giả là quỷ thần. Người phàm phu nói, tôi không tin có quỷ, tôi không tin có thần vì không nhìn thấy. Căn bản không cần nhìn thấy, vì nó chính là hư vọng mà. Ông nhìn nó làm cái gì? Dù có nhìn thấy cũng là hư vọng. Quỷ thì không thể dùng tay nắm bắt. Ông nhìn thấy dường như có hình tướng mà dùng tay nắm bắt nó, thì đích xác nó ở nắm bắt được nó, vì nó chỉ là cái ảnh, là hư vọng, không phải thực tài. Tôi sẽ nói với các ông làm sao có thể biết thấy quỷ thấy thần. Quỷ màu đen, ảnh đen vì nó thuộc về âm. Thần màu trắng thuộc dương, lúc ông nhìn thấy thì có hình tượng, nhưng nhìn thì có thể thấy, nắm lấy thì không được vì chúng đều là hư vọng. Lòng trần lao là rùa, trạnh. Lòng tham sân là địa ngục. Trần lao trong tự tánh của chúng ta chính là rùa, là trạnh. Tôi giảng kinh cho các ông lâu như vậy mà chưa nói cho các ông biết tham sân là địa ngục. Đây không phải nói tham sân là địa ngục mà nói, lúc ông có tham tâm, có sân tâm thì nhất định sẽ đọa địa ngục, vì nay đã trồng hạt giống địa ngục. Tham tâm, sân tâm thì tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục. Lòng ngu si là súc sanh. Lúc giảng kinh, có khi tôi nói, người đó ngu như heo. Có người nói heo rất thông minh, nó chỉ biết ăn và ngủ, ngoài ra không làm gì cả. Nói nó không làm gì cả chính là thông minh. Cho nên có người muốn học theo heo, suốt ngày từ sáng đến tối ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn, đến lúc mập liền bị người ta giết ăn thịt. Cho nên nói ngu si là súc sanh. Ông nghĩ một đời của súc sanh có ý nghĩa gì? Tuy không có ý nghĩa, nhưng nó cũng muốn sống. Lúc giết nó cũng kêu an ác, tôi không muốn chết. Tuy nó cầu xin như thế, nhưng vì người ta không hiểu ngôn ngữ của nó cho nên không biết. Nếu ông có thể hiểu được ngôn ngữ của loài heo, thì sẽ sinh lòng từ bi mà không giết nó nữa. Kinh văn: chư thiện tri thức thường làm 10 điều thiện thì thiên đường liền đến. Dứt lòng nhân ngã thì núi tu di sập ngay. Bỏ lòng tà vậy thì nước biển khô cạn. Trừ lòng phiền não thì sống lặng êm. Quên lòng độc hại thì rồng dữ ác tuyệt. Tâm địa mình chính là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh. Ngoài soi sáu cửa trong sạch, có thể phá được các cõi trời lục dục. Trong soi tánh mình, làm cho ba độc liền dứt, cả thể các tội địa ngục đồng tiêu diệt một lần. Trong ngoài sáng thấu, chẳng khác gì cõi Tây Phương. Nếu chẳng chịu tu như thế thì làm sao đến cõi kia được? Giảng: quý vị thiện tri thức, nếu ông thường hành thập thiện đạo, ông có thể đến thiên đường năng trừ ngã kiến nhân kiến, núi tu di sẽ sụp đổ, đoạn trừ tâm tà trí tà kiến, nước biển cũng khô kiệt, lúc không còn phiền não, sóng cũng tiêu diệt. Đoạn trước tôi có giảng rằng, những cơn sóng nhỏ giống như từng niệm vi tế trong tâm người, ông không cảm thấy nó có sóng, nhưng trên thực tế có sự tồn tại của nó. Mà sóng lớn chính là phiền não, sóng nhỏ là những thứ vô minh vi tế. Trong tâm của ông giống như sóng nước, chính là niệm trước đã diệt, niệm sau lại đến. Nếu ông không muốn có sóng thì phải đoạn trừ vô minh. Có vô minh thì có tam độc tham sân si. Tại sao ông có tham tâm? Chính là vì vô minh sai sử ông. Nó nói, tôi muốn món đồ đó, nhanh nhanh lên kiếm cho tôi. Tham tâm liền kiếm cho nó. Tài và sắc cũng giống như vậy. Nếu không được, nó liền nổi nóng, giống như một đồ đệ của tôi nói, tôi muốn cái gì phải được cái đó, tại sao tôi lại không có? Đây do vô minh gây ra, liền nổi lên lòng tức giận, sân si mà sanh sống. Sống nhỏ còn chưa sao, lúc nổi sống lớn, Long Vương muốn mở tiệc mời ông làm khách. Quên đi tâm độc hại, không hại người thì ngư long trong lòng cũng không còn, vì rồng sẽ phun khí độc, người bị trúng độc này sẽ bị chết liền. Tấm đĩa của mình chính là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh sanh đại trí huệ, tức ngoài chiếu lục môn thanh tịnh, nhãn thấy sắc không bị sắc trần xoay chuyển, tai nghe tiếng không bị thanh trần xoay chuyển, mũi người mùi thơm không bị hương trần xoay chuyển, lưỡi nếm vị không bị vị trần xoay chuyển, thân giác xúc không bị xúc trần xoay chuyển, ý duyên pháp không bị pháp trần xoay chuyển. Lúc sáu cửa lục căn thanh tịnh thì có thể phá lục dục chữ thiên, tứ thiên vương thiên, đảo lợi thiên, giả ma thiên, đấu xuất thiên, lạc biến hóa thiên, tha hóa tự tại thiên. Kỳ thực lục dục chư thiên chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ông. Lúc lục căn đều thanh tịnh, lục dục chư thiên liền bị phá trừ, vì chủng tử và nhân của lục dục chư thiên chính là ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt thích sắc đẹp liền sánh lên trời, vì thiên nữ rất đẹp. Tai nghe sắc nghĩ rằng, nếu tôi được sánh lên trời thì ngày ngày được nghe âm nhạc. Âm nhạc của trời thì du dương êm ái hơn đàn guitar, đàn vĩ cầm mandolin của dương gian. Đốt tai của ông không bị thanh trần xoay chuyển thì phá lục dục thiên, cho đến tỷ thiệt thân ý cũng đều như vậy. Có người hỏi, đúc lục dục thiên không còn thì địa cầu có bị hoại không? Ngay hư không cũng không còn, làm sao có địa cầu? Lại hỏi, vậy thì tôi ở đâu? Ở trong hư không là tốt nhất rồi, không cần trở lại nữa. Tử tánh hồi quang phản chiếu, khiến ông phát hiện giác ngộ, giác tánh Như Lai, thì tam độc tham sân si tiêu diệt, mọi tội nghiệp ở địa ngục cũng tiêu diệt theo. Tiêu diệt như thế nào? Vì ông không có tham độc, không có vô minh, thì nhất thiết tội chứng đồng thời tiêu diệt. Lúc đó liền giác ngộ tánh tội vốn không. Nhưng điều đầu tiên cần phải là phá vô minh mới có thể không. Trong tâm quang minh, bên ngoài cũng quang minh, trong ngoài không còn chướng ngại. Đó chính là thế giới cực lạc Tây Phương. Thế giới cực lạc không có tam ác đạo, không có bất cứ chướng ngại nào. Nay ông có thể nội ngoại minh triệt, tam độc tiêu diệt, tam chướng đoạn trừ, chính là thế giới cực lạc. cho nên tôi nói không cần phải phí công làm thủ tục dời thế giới cực lạc Tây Phương đến đây. Trước mắt chính là thế giới cực lạc Tây Phương. Nhưng nếu ông không tu hành như thế, thì làm sao đến bờ bên kia được? Cách xa như thế, dù có ngồi hỏa tiện đến mặt trăng, cũng phải mất mấy ngày mới đến. Hà huống thế giới cực lạc Tây Phương phải trải qua 10 vạn ức Phật độ. Không chỉ xa hơn mặt trăng 10.000.000.000 lần, mà còn xa hơn thế nữa. Làm sao đi đến được? Cho nên điều quan trọng là phải tự tỉnh kỳ ý. Kinh văn: Đại chúng nghe nói, thấy tánh rõ ràng. Tất cả đều làm lễ khen thật hay, và xướng lên rằng, nguyện khắp chúng sanh trong pháp giới nghe rồi liền được tỏ hiệu. Giảng: Đại chúng nghe Lục Tổ Đại Sư thuyết như vậy, mọi người đều hiểu rõ. Vốn là thân thể của chính mình mà mình không biết dùng, tự mình không nhận thức được bản thân mình chính là thế giới cực lạc. Lúc đó mọi người đều kiến tánh, cho nên cùng khấu đầu đảnh lễ và tán thán rằng, hãy thay, hãy thay, thật là từ trước đến nay chưa bao giờ được nghe Phật Pháp tuyệt diệu như thế. Đây thật không thể nghĩ bàn. Mọi người nói, chúng con phổ nguyện Pháp giới chúng sanh, ai nghe đến Pháp này, liền đồng thời khai ngộ, cùng đồng chứng quả. Kinh văn: Sư nói, chư thiện tri thức, muốn tu hành thì ở nhà tu cũng đặng, chẳng cần ở chùa. Ở nhà mà thường tu hành thì cũng như người Đông Phương có lòng lành, ở chùa mà chẳng tu thì cũng như người Đông Phương có lòng dữ. Nếu lòng trong sạch thì tánh mình tức là Tây Phương vậy. Vị thứ sử lại hỏi, ở nhà tu hành như thế nào, xin Đại Sư chỉ dạy. Sư nói, ta nói cho đại chúng một bài kệ vô tướng, nếu y theo đó mà tu thì cũng như thường ở cùng ta một chỗ không khác. Bằng chẳng tu theo đó mà thể phát xuất gia thì đối với đạo nào có ích gì? Giảng: Lục Tổ Đại Sư lại nói, quý vị thiện tri thức, nếu muốn tu hành tại gia cũng được, không nhất định phải ở trong chùa. Tại sao Lục Tổ Đại Sư thuyết như thế? Vì Ngài hiện thân thuyết pháp trước khi Ngài xuất gia, cùng ở chung với đám người thợ săn 15 năm. Trong thời gian này, Ngài đều dũng công tu hành, vì thế Ngài nói không cần ở chùa. Người tại gia có thể tu hành giống như người Đông Phương có tâm lành, xuất gia mà không tu hành cũng giống như người Tây Phương tâm ác. Đây chỉ là ví dụ, không nên cho rằng người Tây Phương tâm ác. Ông tự tỉnh kỳ ý, đó chính là tỉnh độ tự tỉnh. Thứ sử vi cừ lại hỏi, người tại gia làm sao tu hành? Cúi mong hòa thượng giải bảo cho con. Đại sư nói, tối nay nói cho các ông nghe bài kệ vô tướng. Các ông nương theo phương pháp này tu hành thì thường được ở bên cạnh tôi không sai khác. Nếu ông không y theo bài kệ này tu hành, thì dù cho xuất gia thế pháp, đối với đạo có lợi ích gì? Cho nên nói, đạo cần phải thực hành, không hành làm sao dũng đạo. Đức cần phải làm, không làm sao có đức. Cần phải y theo phương pháp này tu hành mới có điều ích lợi. Kinh văn tụng rằng, lòng bình đẳng đâu cần giữ giới, làm ngay há đợi tu thiền. Ân song thân hiếu dưỡng cần chuyên, nghĩa huynh đệ giữ trên tương án. Nhượng hòa một tôn ti đối đại, nhẫn muôn điều ác hại chớ gây. Nếu bền tu như lấy lửa cỏ cây, nơi bùng lắm nở đầy sen đỏ, đắng miệng ấy thuốc trừ bệnh khổ. Nghịch tai là lời đổ chánh trung, sửa lỗi lầm trí huệ phát xung. Binh tội quấy tâm tùng đỏ ác, năng làm phước giúp người lợi lạc. Đạo nào do thí bạc mà thành, vốn bồ đề cầu ở tâm thanh. Ngoài mộng ảo mũi manh nhọc kiếm, nghe nói pháp lòng vẫn tu niệm, cõi thiên đường màu nhiễm thấy liền. Giảng: Lòng bình đẳng đâu cần giữ giới, bình chính là không có tham sân si. Tại sao ông cần phải trì giới? Vì có tham độc tham sân si. Nếu năng trì giữ luật thì không bị tam độc làm hại. Nếu tâm bình chính là trong tâm không có sống, không có sống chính là không có vô minh, không có vô minh thì cần gì phải cực khổ trì giới. Làm việc ngay há đợi tu thiền, hành vi công bình chính trực, đó chính là thiền. Thiền cũng chính là dạy ông trừ đi tất cả tập khí tật xấu. Cho nên có người nói tâm bình không cần trì giới. Vậy tôi không trì giới nữa, nhưng tâm của ông đã bình hay chưa? Ông không kể tâm mình bình hay chưa, liền không trì giới. Tâm của ông cần phải bình mới có thể không trì giới. Nếu tâm không bình thì làm sao có thể không trì giới? Nếu dối gạt người, nói tâm tôi đã bình rồi, nhưng khi làm việc gì thì không công bình, lại tự tư tự lợi, ích kỷ, tật đố, chướng ngại, loại người này tâm làm sao có thể bình được? Ân song thân hiếu dưỡng cần chuyên. Nói đến báo ân thì cần phải hiếu dưỡng cha mẹ, vì ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ như trời cao biển rộng, cho nên phải đem hết lòng hiếu thảo, thờ kính, cung dưỡng cha mẹ. Nghĩa huynh đệ dưới trên tương ái, như cha mẹ thương con cái, đó chính là lòng từ bi lân mẫn thuộc về nghĩa. Nhượng hòa mục tôn ti đối đại, cùng nhau khiêm tốn nhường nhịn thì trên dưới hòa hiệp. Nhìn thấy kẻ tôn quý người hạ tiện đều bình đẳng như nhau, hòa hòa hiệp hiệp thì không có tranh chấp phát sinh. Nhẫn muôn điều ác hại chớ gây, nhẫn chính là không nên ở sau lưng người nói xấu, hoặc là nói việc riêng của người, không nên chuyên môn đi phá hoại người, tật đố chướng ngại người, không nên phao những tin đồn bậy bạ xuyên tạc phá hoại sự tịnh tu và danh dự của người. Người cần phải che giấu điều ác, biểu dương điều thiện, không nên che giấu điều thiện, biểu dương điều ác. Như vậy thì tất cả được hòa bình an ổn. Nếu bền tu như lấy lửa cỏ cây, nơi bồng lầy nở đầy sen đỏ. Trung Quốc xưa kia muốn lấy lửa phải cọ sát gỗ mới lấy được lửa và bồng xanh hoa sen. Đó là nói ông không cần phải xuất gia, nếu có thể đoạn trừ dục tâm, tại gia cũng có thể thành tựu như người xuất gia. Đắng miệng ấy thuốc trừ bệnh khổ, nghịch tai là lời độ chánh trùng. Nếu có người khuyến đạo ông, chỉ ra chỗ sai lầm của ông, đó chính là thiện tri thức của ông. Giống như ông mắc bệnh, thuốc uống tuy đắng nhưng lại lợi ích đối với bệnh của ông. Cho nên nói, đắng miệng là thuốc hay, nghịch tai nhất định là lời trung. Giống như sư phụ thường chỉ trích sai lầm của đồ đệ, ông không nên làm biếng, không nên tham ngủ. Điều này người đời thường nói, tại sao lại để ý việc của tôi? Nhất là người Mỹ, tự do quen rồi, không muốn nghe người khác chỉ huy. Lúc nào cũng duy ngã độc tôn nói, bất luận tôi xấu hay tốt, tôi cũng không muốn nghe người ta, tôi chỉ nghe chính mình. Dù tôi là khúc gỗ cục cây, ngu ngốc không hiểu biết, tôi cũng muốn nghe chính mình, tôi muốn độc lập. Tôi biết đây là tư tưởng của người Mỹ, không muốn nghe lại những lời trái tai. Sửa lỗi lầm trí huệ pháp xuống, binh tội quấy tâm tùng đọa ác. Nếu ông có thể sửa đổi sai lầm thì nhất định sanh trí huệ. Nếu không sửa đổi, đó chính là ngu si. Nếu ông cứ một mực bào chữa cho cái sai của mình, có tật xấu mà sợ người nói, lại tự mình làm luật sư cho chính mình, dù người khác có chỉ ra tật xấu của ông cũng không thừa nhận. Loại đồ đệ này tôi gặp nhiều rồi, nó cho rằng có thể dối gạt được tôi. Năng làm phước giúp người lợi lạc, đạo nào do thí bạc mà thành. Vốn bồ đề cầu ở tâm thanh, ngoài mỏng ảo mũi minh nhọc kiếm. Nghe nói pháp lòng vẫn tu niệm, khỏi thiên đường màu nhiễm thấy liền. Việc làm thường ngày cần phải làm lợi ích chúng sinh, cần giúp đỡ lợi ích cho người, không nên chỉ đối tốt với chính mình. Cần phải biết thành Phật không phải nói tôi bố thí bao nhiêu vạn đồng mua ông Phật lại làm, mà cần tự các ông tu hành mới được. Bồ đề giác tánh, giác đạo cần phải tìm trong nội tâm. Ông làm sao có thể hướng bên ngoài đi tìm cầu sự huyền diệu? Nếu ông nghe lời tôi ý giáo tu hành thì thiên đường ở ngay trước mặt. Kinh văn sư lại nói, chư thiện tri thức, cả thể phải y theo bài kể này mà tu hành và tự thấy tánh mình thì chắc thành Phật đạo. Pháp chẳng đợi chờ, các người giải tán, ta về Tào Khê, Nếu có điều chi nghi ngờ, hãy đến đó mà hỏi. Bây giờ vị thứ sử cùng các thiện nam tín nữ tại hội, tâm tánh đều được mở mang tỏa sáng, cả thảy đồng cung kính và vâng làm theo lời dạy. Giảng, Lục Tổ Đại Sư nói, quý vị thiện tri thức, các ông cần phải ghi nhớ, thường y theo bài kể này tu hành, mỗi người đều cần phải nhận thức bổn tâm, thấy được bổn tánh, năng minh tâm kiến tánh mới có thể trực chỉ thành Phật đạo. Pháp môn này thì không ai có thể thay thế cho ai, ai cũng không thể đợi ai. Ông cần biết, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, tự mình ăn cơm tự mình no, tự mình sanh tử tự mình liễu. Ông cần phải tự mình dũng công. Mọi người nay trở về nhà tự mình dũng công tu hành, tự tỉnh kỳ tâm. Tối nay trở về chùa Nam Hoa ở Tàu Khê, các ông nếu có thắc mắc gì thì có thể đến đó hỏi tôi. Lúc đó thứ sử Vi Cừ cùng với các quan viên thiện nam tín nữ, mỗi người đều khai ngộ tín thọ phụng hành. Các ông không nên để ý họ khai ngộ như thế nào, các ông nên phải nghĩ cách mình được khai ngộ mới đúng. Tôi còn hơn 140 bộ băng khác của nhiều tác giả, gồm có những bộ kinh Lược Giải Kinh Phạm Võng của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Kinh Niệm Phật Ba La Mật của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Lược Giải Kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Lược Giải Kinh Duy Ma của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Lược Giải Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Tâm Minh Lê Đình Thám, Kinh Hiền Ngu Hòa Thượng Thích Trung Quán Dịch, Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh Hòa Thượng Thích Huệ Năng, Kim Cang Bát Nhã Kinh và Sự Liên Hệ với Kinh Tạng Nguyên Thủy Thượng Tọa Thích Chân Thiện, Thắng Mang Giảng Luận của Tuệ Sĩ, Đại Bảo Tích Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh Thượng Tọa Thích Thiện Huệ dịch và giảng, Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm của Ni Trưởng Như Thành, Đường Tu Không Hai Luận Giải Kinh Duy Ma của Minh Tâm, những tác phẩm của Hòa Thượng Tuyền Hóa, Hoa Sen Ngày Xuân, Khai Thị Quyển 1, Quyển 2 và Quyển 3, Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Pháp Ngữ, Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Quyển 1, Từ Hư Không Đến Trở Về Hư Không Tập 1 và Tập 2 Đại Đức Thích Hằng Đạt soạn dịch, Lục Tổ Đàn Kinh Tập 1, những tác phẩm của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Phật Học Phổ Thông từ khóa 1 đến khóa 12, Bài Học Ngàn Vàng, Tu Tâm và Dưỡng Tánh, những dịch phẩm của Ni Sư Trí Hải, Sống Chết Bình An, Đưa Tâm Về Nhà, Chết và Tái Sinh, Tạng Thư Sống Chết, Đưa Vào Mật Tông, Tâm Bất Sinh, Phật Giáo Truyền Thống Tây Tạng, Nhập Bồ Tát Hạnh, Giải Thoát Trong Lòng Tay, Đường Vào Nội Tâm, những dịch phẩm của Nguyên Phong, Bên Rặng Tuyết Sơn, Đường Mây Qua Xứ Tuyết, Đường Mây Trên Đất Hoa, Trở Về Từ Cõi Sáng, Hành Trình Về Phương Đông, Hoa Sen Trên Tuyết, Hoa Trôi Trên Sóng Nước, Minh Triết Trong Đời Sống, Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, Thông Điệp Của Những Người Anh, Tây Tạng Huyền Bí, Dấu Chân Trên Cát, Đường Mây Trong Cõi Mộng, Tử Thư Tây Tạng, Bên Kia Cửa Tử, Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng, những tác phẩm của Minh Tâm, Tìm Phật Ở Đâu, Du Hành Tây Tạng,